Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Hai ngày 22 tháng 6 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, Việt Hùng tường trình về những dịch vụ ngoài trời thời COVID ở Mỹ. Sau đó, Ngọc Lễ tường trình về cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam ở Bỉ trong thời gian đại dịch. Tiếp theo, blogger Phạm Phú Khải phân tích về vấn nạn nô lệ thời lập quốc của nước Mỹ. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Khi tới với các khu dân cư ở khu vực thủ đô Washington vào thời điểm này, người ta sẽ bắt gặp hình ảnh một số tuyến phố, nơi tập trung các nhà hàng và tiệm cà phê được chặn lại. Cư dân ở đây đang được thưởng thức cái thú ngồi nhâm nhi một ly cà phê hay ăn một bữa trưa trên các con phố vốn trước đây chỉ dành cho giao thông. Thực tế này bắt nguồn từ việc sau hơn 2 tháng tuân thủ lệnh giãn cách xã hội, phần lớn mọi người đều có nhu cầu ra ngoài ăn uống, vui chơi, nhưng tránh ngồi trong những không gian tiệm cà phê hay nhà hàng vốn tù túng, dẫn đến nguy cơ cao về lây nhiễm COVID. Anh Tú Bùi, chủ nhà hàng Tizo, chia sẻ.
Thực tế thì mình thấy, ít nhất là tại cửa hàng của mình, thì khách hàng hầu như là họ vẫn là đặt và đem về, chứ không có nhiều khách sẵn sàng ngồi ăn trở lại. Cái thực tế bây giờ là cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh nó vẫn làm cho nhiều khách hàng cảm thấy e dè.
Tại Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington, thì kể từ khi tiểu bang Virginia mở cửa trở lại vào cuối tháng 5, những khu vực dành riêng cho việc ăn uống thư giãn ngoài trời như thế này đã được thiết lập. Hiện tại, việc kinh doanh buôn bán tại đây mặc dù vẫn chịu sự hạn chế nhất định để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh, nhưng có thể nói đã tấp nập trở lại. Tuy vậy thì các chủ tiệm cũng cho biết họ chưa sẵn sàng đón khách trở lại vào bên trong nhà hàng. Anh Tú Bùi cũng cho biết thêm.
Đối với nhà hàng thì chúng tôi bây giờ cũng vẫn đang làm các công việc để từ từ tiến hành mở cửa trở lại để có thể đón khách vào trong quán, bởi vì nó có rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là bây giờ chúng tôi phải đào tạo lại đối với nhân viên để bảo đảm là họ tuân thủ và đạt được các cái yêu cầu mới của Health Department đối trong cái bối cảnh dịch bệnh như bây giờ, và đồng thời cũng bảo đảm cho nhân viên cửa hàng là cảm thấy an toàn trong một cái người ta gọi là new normal, tức là một cái hoàn cảnh mới như này, thì nhân viên cảm thấy tự tin khi mà đi làm việc.
Hiện tại thì tiểu bang Virginia vẫn chỉ cho phép các nhà hàng đón khách trở lại ở mức độ 50% so với trước đây. Tuy vậy, vì những lý do về an toàn và sự e dè hiện tại của khách hàng, thì dịch vụ ngoài trời vẫn là lựa chọn phù hợp dành cho phần lớn mọi người và các chủ nhà hàng. Vào thời điểm này, nhiệt độ ngoài trời ở khu vực thủ đô Washington ấm áp cũng là lúc lý tưởng cho các dịch vụ và sinh hoạt ngoài trời của cư dân địa phương.
Mặc dù Bỉ là quốc gia có tỷ lệ tử vong vì dịch COVID-19 cao nhất thế giới, nhưng những người Việt đang sinh sống ở đây mà VOA hỏi thăm cho biết họ đều yên tâm và cảm thấy bình thường vì chính phủ Bỉ có chính sách an sinh xã hội rất tốt. Với tỷ lệ 834 người chết trên 1 triệu dân, Bỉ là nước có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, bỏ xa các nước đứng sau là Anh, Tây Ban Nha và Ý, với lần lượt là 618, 580 và 569 người chết trên 1 triệu dân, theo số liệu của trang thống kê trực tuyến theo thời gian thực Quarter Meters. Cũng theo trang thống kê này, tính đến ngày 16 tháng 6, Bỉ đã có gần 10.000 người chết trong hơn 60.000 ca nhiễm, với thêm 2 ca tử vong trong 24 giờ qua. Quốc gia châu Âu này đã mở cửa trở lại gần hết các hoạt động xã hội từ gần một tháng nay, sau khi tình hình dịch bệnh virus corona có chiều hướng khả quan sau 2 tháng phong tỏa để chống dịch. Kể từ hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6, Bỉ cùng với Pháp cũng vừa mở cửa biên giới để cho đi lại giữa các nước châu Âu. Từ Bruxelles, vốn được mệnh danh là thủ đô của Liên minh châu Âu và là nơi đặt trụ sở của khối đồng minh quân sự NATO, ông Nguyễn Kim Quang định cư ở Bỉ từ năm 1979 tới nay cho biết lúc đầu chính phủ Bỉ bị chỉ trích vì tỷ lệ chết quá cao. Ông Quang giải thích về tỷ lệ tử vong cao của Bỉ.
Là tại vì nó mà nước nhỏ có 11 triệu dân mà chết 10.000 người. Nhưng mà sau này đó người ta thấy nó tính hay là lúc đó những người mà chết già mà không kịp ở trong viện dưỡng lão mà không kịp mà khám bệnh mà chết đó, thì nó cũng tính vô một số là chết vì cái đó luôn.
Ông cho biết Bỉ, nước có dân số 11,5 triệu dân, cũng như các nước Tây Âu khác có chính sách an sinh xã hội và chăm sóc y tế rất tốt. Bệnh tật xét nghiệm, điều trị không có tốn tiền gì hết, ông nói. Theo lời ông, người có triệu chứng nhiễm virus corona trước hết phải gọi đến bác sĩ chứ không được đi khám. Bác sĩ sẽ kêu ở nhà 10 ngày tự mua thuốc uống, còn nếu không hết thì bác sĩ mới làm giấy chứng nhận cho mình nhập viện. Ngoài chăm sóc y tế, chính phủ Bỉ cũng hỗ trợ đầy đủ cho đời sống của người dân bị ảnh hưởng vì dịch, ông Quang nói. Theo đó, những người kinh doanh nhỏ như chủ tiệm cà phê, chủ cửa hàng, tiệm hớt tóc tùy theo quy mô lớn nhỏ sẽ được lãnh từ 2 cho đến 4.000 euro một tháng trong vòng 2 tháng bị đóng cửa vừa qua. Còn những người làm hãng xưởng mà phải ở nhà thì được lãnh 70-80% lương mỗi tháng trong 2 tháng nghỉ dịch, ông cho biết thêm. Ở châu Âu, khi đi làm họ lấy thuế dữ lắm nên mấy vấn đề an sinh xã hội chính phủ lo hết. Ông giải thích và cho biết bản thân ông hưu trí đã có lương hưu nên không được hỗ trợ gì thêm. Ông dẫn báo chí Bỉ cho hay trong 2 tháng nghỉ dịch, dân Bỉ tự dưng có một số tiền lớn trong tài khoản tiết kiệm vì họ không đi ăn ngoài, không đi giải trí, không đi chơi, không tốn tiền xăng. Theo lời ông thì số tiền không tiêu xài của dân Bỉ lên đến mấy chục tỷ euro.
Nhưng mà hay lắm là mỗi tối 8 giờ đó thì dân khu phố rồi đứng trên cửa sổ rồi vỗ tay, để nhạc vỗ tay 5 phút để cảm ơn những người bác sĩ y tá, những người mà giúp trong cái trận dịch đó. Mà họ làm trong việc trong 2 tháng nó mới vừa hết 2 tuần nay.
Theo lời kể của ông, thì trong thời gian phong tỏa, đường phố vắng hoe nên ông cảm thấy lạnh người. Từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ tôi mới thấy cảnh này. Còn hơn chiến tranh hồi xưa, ông ví von. Ở Việt Nam, hồi Tết Mậu Thân năm 1968, dân chúng sớm chiều còn ra coi bắn đạn sao, còn cái này không ai được ra đường hết. Về tinh thần tương trợ lẫn nhau của người Việt, ông cho biết những người lớn tuổi như ông thường gọi điện hỏi thăm nhau, còn những người trẻ thì hỏi người lớn tuổi có cần mua gì không để họ đi chợ, đi mua giùm luôn. Còn về người Việt ở Bỉ, ông Quang nói nếu có quốc tịch rồi thì cũng được hưởng đầy đủ quyền lợi như người Bỉ, nên cũng không lo lắng gì nhiều. Ông cho biết ở thủ đô Bruxelles chỉ có 2-3 gia đình người Việt bị nhiễm virus corona và chưa nghe nói có ai người Việt tử vong vì bệnh này. Ông cho biết tình hình sinh hoạt ở Bỉ giờ đây đã bình thường trở lại và tình hình dịch bệnh đến giờ là tốt nhất. Hôm qua cả gia đình tôi cả chục người đi nhà hàng ăn uống vì chúng tôi 2 tháng nay đâu có gặp nhau, ông nói. Nhà hàng đã đông rồi nhưng chưa được như xưa vì chỉ được phục vụ phân nửa công suất so với trước đó. Tuy nhiên ông than phiền là dân Bỉ nói riêng và dân châu Âu nói chung không chịu đeo khẩu trang. Chỉ có những chỗ nào bắt buộc như đi xe buýt, xe điện thì họ mới mang thôi. Đi ngoài đường 10 người thì chừng có 2 người mang khẩu trang thôi, ông nói. Nhận xét về phản ứng trước dịch bệnh của chính quyền nữ thủ tướng Sophie Wilm, ông Quang nói làm tốt lắm. Điều làm ông cảm thấy hài lòng là chính phủ gửi qua đường bưu điện cho từng nhà, mỗi người 2 chiếc khẩu trang loại có thể giặt để dùng lại.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ công bố ngày 4 tháng 7 năm 1776. Một trong 5 tác giả chính của tuyên ngôn này là Thomas Jefferson, như chúng ta đã biết. Vị Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ vì thế đã trở thành biểu tượng của tự do, bình đẳng và nhân quyền trên toàn cầu. Mọi người là gồm những ai? Vấn đề là Jefferson vào lúc đó có xem người da đen, người nô lệ là con người không? Không riêng gì Jefferson, những nhà lập quốc Hoa Kỳ khác như George Washington, James Madison, một trong các tác giả chính của Hiến pháp Hoa Kỳ, Benjamin Franklin, James Monroe, v.v. nghĩ sao về người da đen, về vấn đề nô lệ? Một mặt không ai biết rõ trong đầu các nhà lập quốc Hoa Kỳ nghĩ gì vào lúc đó, cho dù phần lớn các suy nghĩ của họ về bao vấn đề khác nhau được lưu trữ cho đến nay. Mặt khác, lời mở đầu của Hiến pháp nói như sau: Chúng tôi, nhân dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, với mục đích xây dựng một liên bang hoàn hảo hơn, thiết lập công lý, đảm bảo bình yên trong nước, cung ứng phòng thủ chung, cổ vũ cho sự thịnh vượng chung, bảo an nền tự do cho bản thân và con cháu chúng ta, chỉ định và xây dựng hiến pháp này cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. 2 năm sau đó, 10 tu chính án được thông qua với mục tiêu bảo đảm các quyền căn bản của mọi người dân Hoa Kỳ. Nhưng rõ ràng người da đen, người nô lệ không được xem là con người vào lúc đó. Nói đúng hơn, thì họ không được xem là công dân của Hoa Kỳ theo hiến pháp này. Không những thế, bản hiến pháp ngay từ đầu đã chính thức công nhận thực trạng của nô lệ và xem người nô lệ lúc đó chỉ trị giá 3/5 của một người tự do, mà chủ yếu vì lý do bầu cử vào Hạ viện, thuế má và thỏa thuận chính trị vào lúc đó. Nó cũng cho những người sở hữu nô lệ quyền bắt giữ những ai trốn khỏi tiểu bang của mình và cấm việc hủy bỏ buôn bán nô lệ trước năm 1808. Điều này cho thấy một sự khác biệt căn bản giữa tuyên ngôn độc lập năm 1776 và Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1789 và 1791 về vấn đề ai mới thực sự được sở hữu các quyền này, chứ không phải là mọi người sống trên đất nước này. Jefferson một mặt lên án sự vô luân của nạn buôn bán nô lệ vì nó ngược lại các quyền tự nhiên của họ, nhưng mặt khác miễn trừ cho người Hoa Kỳ về bất kỳ trách nhiệm nào trong việc sở hữu nô lệ. Jefferson, mà chắc nhiều người khác, biện luận rằng vấn nạn nô lệ đã hiện hữu trên nước Mỹ từ đầu thế kỷ 17, tức trước thời họ gần 200 năm. Dù biện luận thế nào đi nữa, chính sự mâu thuẫn này trong đạo đức, không phải trong pháp luật, đã đưa đến cuộc nội chiến Hoa Kỳ vào đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Abraham Lincoln. Số người chết trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ không phải là 618.222 người, mà theo nghiên cứu mới nhất ghi nhận được lên đến 750.000 người. Jefferson và vấn đề sở hữu nô lệ. Jefferson và bao nhiêu nhà lập quốc khác, kể cả Tổng thống đầu tiên George Washington, cũng như 3 Tổng thống Hoa Kỳ sau, Jefferson và James Madison, James Monroe và Andrew Jackson, đều sở hữu nô lệ vào lúc đó. Jefferson không chỉ sở hữu mà còn quan hệ tình dục với một người phụ nữ da đen, một người nô lệ của mình tên là Sally Hemings. Dựa theo các bằng chứng về Jefferson và các hậu duệ đến nay, kể cả các thử nghiệm DNA, một số nguồn nghiên cứu cho rằng 2 người có 6 người con với nhau. Sally Hemings thật ra không phải là một nô lệ bình thường. Bà Hemings là chị em cùng cha khác mẹ với bà Martha Skelton Jefferson, vợ của Jefferson, trước khi lấy chồng có tên họ là Wales. Cha của Martha là John Wales, là một luật sư và là một người buôn nô lệ có quan hệ tình dục với Betty Hemings, đẻ ra 6 người con. Con út là Sally Hemings. Martha mất vào năm 1782, nên trong chuyến công vụ đến Pháp vào năm 1787 kéo dài 2 năm, Jefferson đã quá vợ. Hemings vào lúc đó mới 14 tuổi đã tháp tùng Jefferson với người con gái Mary Jefferson Ebbs, lúc đó chỉ 7 tuổi. Nhiều học giả tin rằng Jefferson đã có quan hệ tình dục với Hemings từ chuyến đi Pháp này hay lúc về lại Virginia khi Hemings 16 tuổi. Trong số 700 người nô lệ mà Jefferson sở hữu trong suốt cuộc đời mình, chỉ có Sally Hemings và 6 người con của bà với Jefferson đã được cho rời khỏi cuộc đời nô lệ tại Monticello do sự chỉ định của Jefferson. Cũng vì các điều này mà biểu tượng thành danh Jefferson về tự do, bình đẳng v.v. đã phần nào bị ảnh hưởng tiêu cực. Khác với Thomas Jefferson, George Washington và Benjamin Franklin, 2 nhà lập quốc khác của Hoa Kỳ, không ủng hộ chế độ nô lệ. Trong di chúc trước khi mất năm 1799, Washington có ước nguyện muốn trả tự do cho tất cả nô lệ của mình khi ông, vợ ông chết. Mặc dù sự trao trả tự do cho họ không hề đơn giản. Franklin cũng sở hữu nô lệ lúc trẻ, nhưng ông đã nhiệt thành vận động xóa bỏ nô lệ lúc về già, đặc biệt qua thỉnh nguyện thư gửi đến Quốc hội Hoa Kỳ, Hạ viện vào ngày 12 tháng 2 và Thượng viện vào ngày 15 tháng 2 năm 1790, nhưng không thành. Franklin đã chết 2 tháng sau, ngày 17 tháng 4 năm 1790, thọ 84 tuổi. Di sản nô lệ. Theo giáo sư sử học và luật học tại Đại học Harvard, Annette Gordon Reed, khác với sự phục vụ mang tính hợp đồng của những người nhập cư châu Âu đến Bắc Mỹ, chế độ nô lệ tại Mỹ là một điều kiện được thừa hưởng. Vì thế cho nên chế độ nô lệ này càng bị ràng buộc chặt chẽ với sự thống trị của người da trắng. Do đó mà ngay cả những người nô lệ được trả tự do bằng cách này hay cách khác, sớm hay muộn, đều được xem là hạ cấp trong mắt người da trắng. Ngược lại, màu trắng liên quan đến sự cao cấp, thượng đẳng và tự do. Cho nên vật lộn với di sản của chế độ nô lệ vì thế đòi hỏi phải vật lộn với thượng đẳng da trắng mà đã hiện hữu trước khi thành lập Hoa Kỳ và vẫn tiếp tục tồn tại sau khi chấm dứt chế độ nô lệ hợp pháp. Theo nghiên cứu của giáo sư Gordon Reed, một vài tuần trước khi nội chiến Hoa Kỳ xảy ra vào năm 1861, Alexander Stephens, phó tổng thống của Confederacy, tức là phía tách rời Liên bang Hoa Kỳ, cho là người da đen, Negro, không thể nào bình đẳng với người da trắng và rằng nô lệ phục tùng cho chủng tộc siêu hạng là điều kiện tự nhiên và bình thường của hắn ta. Cho nên giáo sư Gordon Reed biện luận rằng để đối đầu với di sản của chế độ nô lệ mà không công khai thách thức thái độ chủng tộc đã tạo ra và định hình thể chế là loại bỏ một bên biến số quan trọng nhất ra khỏi phương trình. Nhìn như thế, lá cờ của Confederacy hay các biểu tượng đại diện cho Confederacy như của tướng Robert Lee chẳng hạn không đơn thuần là một vấn đề lịch sử cần phải quên nó đi. Nó còn là một biểu tượng của di sản nô lệ, trong đó thành phần thượng đẳng da trắng vẫn muốn tiếp tục duy trì. Cách đối xử thô bạo của cảnh sát với người da đen như vụ George Floyd vừa qua cho thấy óc phân biệt vẫn còn hiện hữu trong một số thành phần xã hội tại Mỹ. Giáo sư Gordon Reed kết luận, để hiểu những vấn đề nhức nhối hiện nay thì không chỉ nhìn vào chế độ nô lệ mà còn nhìn vào di sản lâu dài nhất của nó, việc duy trì thượng đẳng da trắng. Nhiều người Mỹ da trắng, điển hình nhất là bà Eleanor Roosevelt, một trong những tác giả chính của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, hiểu được những bất công oan ức mà người Mỹ gốc Phi đã chịu đựng trong suốt mấy trăm năm qua. Lúc còn sống, bà Roosevelt đã tranh đấu không ngừng nghỉ cho quyền sống của họ và tìm cách cứu những mạng sống rẻ mạt của người da đen, mặc dù chế độ nô lệ đã không còn hiện hữu sau tu chính án 13 năm 1865. Nên nhớ, vào thập niên 1930, người Mỹ da trắng có thể bắn giết người da đen mà không hề hấn gì, dù không có đủ bằng chứng họ có tội tình gì. Có những lần bà Roosevelt đã tìm cách thuyết phục Tổng thống Franklin Delano Roosevelt can thiệp để cứu những mạng sống này. Bà cũng đã vận động để ông Roosevelt gặp gỡ lắng nghe tiếng nói của lãnh đạo người da đen và vận động để người da đen được tham gia tích cực vào các vai trò khác nhau trong Thế chiến thứ hai. Phong trào đấu tranh quyền dân sự đã đạt được những thành quả tích cực về công bằng xã hội vào thập niên 1960, đưa đến những cải tổ sâu rộng về luật pháp liên quan đến kỳ thị chủng tộc. Nhiều người Mỹ da trắng cấp tiến đã đứng về phía công lý, nhưng không phải tất cả. Rất tiếc, vấn nạn kỳ thị vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay. Những công dân Hoa Kỳ, kể những người Việt đến trước hay sau 30 tháng 4 năm 1975 mà giờ đây là công dân Mỹ, đều có quyền hãnh diện về quốc gia này. Đây là cái nôi của cuộc cách mạng chuyển hóa quyền lực từ quân chủ sang dân chủ, của nhân quyền, của quyền lực cứng và mềm, có sức hút mãnh liệt nhân tài khắp nơi, và đã là trọng lực đáng kể nhất từ sau Thế chiến thứ hai để bao nhiêu quốc gia khác noi gương chuyển hóa dân chủ. Nhưng với một di sản nô lệ kéo dài 400 năm như thế, mà tư duy thượng đẳng da trắng vẫn còn hiện hữu mạnh trong lòng người Mỹ, thì sự hòa giải và bình đẳng vẫn còn lắm thử thách trên quốc gia này. Các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc cách mạng để đời cho thế giới học hỏi, nhưng di sản nô lệ vẫn mãi là vết nhơ của lịch sử. Viết ra ở đây không phải là để trách bất cứ ai cả, nhưng cốt để nói lên thực tế rằng tất cả đều là con người, dù vĩ đại nhưng vẫn có những giới hạn của mình và bị tác động mạnh mẽ bởi quá khứ và bối cảnh xung quanh. Nguồn gốc tội lỗi và sai lầm, cái niềm tin mình đương nhiên thượng đẳng hơn người khác vẫn còn thì làm sao có thể xóa bỏ kỳ thị, phân biệt.
Blog của nhà báo Phạm Phú Khải là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 94 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The words that we are going to learn today are out of the blue and the last straw.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là out of the blue và the last straw.
Mylon has been friends with Lynn for many years. They were high school classmates. Then they both worked part-time at the same department store. Occasionally, they and some others would go out for fun together. Mylon and Lynn don't see each other much these days.
Mylon và Lynn là bạn đã nhiều năm. Họ là bạn học ở trung học, rồi họ cùng làm việc ở một thương xá. Thỉnh thoảng, hai người và vài bạn khác cùng đi chơi vui với nhau. Hồi này thì Mylon và Lynn ít gặp nhau. Mike, do you remember Lynn, my high school classmate? Mike, anh có nhớ Lynn, cô bạn cùng ở trung học với tôi không?
Yes, she's the good-looking girl who's quite talkative, right?
Mike nói, có, cô ta đẹp và nói nhiều, phải không? That's right. Ah, do you really think she's good-looking? Are you dreaming about her? Just let me know straightforwardly, okay? Đúng đó. À, anh thực nghĩ cô ta xinh đẹp hả? Anh mơ đến cô ta không? Cứ nói thẳng với tôi đi nhé.
Mylon, are you upset with me for saying she's good looking? I'm sorry, I...
Mike nói, Mylon, cô có giận tôi vì tôi nói cô ta xinh đẹp à? Xin lỗi, tôi... I was just kidding. Aha, tôi nói đùa đấy mà.
I'd be happy if you were not kidding. If you were jealous, I'd be happy. I want to be special to you, only you.
Mike nói, tôi rất vui nếu cô không nói đùa như vậy. Nếu cô ghen, tôi càng mừng. Tôi muốn là người đặc biệt của cô, một mình cô thôi. Mike, come on. You're already a special one to me. But you being handsome, smart, and charming... A special to many, I know. Thôi mà Mike, anh đặc biệt với tôi rồi. Anh đẹp trai, giỏi, duyên dáng. Anh đặc biệt với nhiều người lắm, tôi biết mà.
Okay, Mylon. Thank you for thinking positively about me. But no thanks. I don't deserve what you said. Now, tell me more about Lynn.
Mike nói, okay, Mylon. Cảm ơn cô nghĩ tốt về tôi, nhưng không, không, tôi không xứng đáng những điều cô nói. Thôi, nói chuyện về Lynn đi. So, you know Lynn and I are not particularly close friends, but we treated each other well and got along okay. Vậy anh biết là Lynn với tôi không phải là bạn thân thiết, nhưng đối xử tốt với nhau và nhẹ nhàng với nhau.
And now, what's going on?
Mike nói, và bây giờ thì sao? Có chuyện gì? The last time I spent some time with Lynn was at Beth's birthday party 2 months ago. We had a good conversation, nothing out of the ordinary. Lần chót tôi gặp và trò chuyện với Lynn là ở tiệc sinh nhật Beth 2 tháng trước đây. Tụi tôi nói chuyện vui vẻ, không có gì khác thường.
Then what? I'm getting curious.
Mike nói, rồi sao? Tôi đang thắc mắc đây. Then last week, I ran into her at the supermarket. I walked to her to say hello. Out of the blue, she told me in a loud voice, "Don't you ever talk to me again." Rồi tuần trước, tôi bất ngờ gặp cô ta ở chợ. Tôi đi tới để chào, nói chuyện với cô. Out of the blue, cô ta cao giọng. Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
That's strange. What's the matter with her? But you just used an interesting idiom, out, O-U-T, of the blue, B-L-U-E. Tell me how you would explain it to a non-English speaker.
Mike nói, kỳ thế, sao cô ta lại như vậy? Nhưng cô vừa dùng một thành ngữ hay. Out, O-U-T, of the blue, B-L-U-E. Nói tôi nghe, cô làm sao giải thích thành ngữ này cho một người không biết tiếng Anh? Out of the blue means suddenly, unexpectedly, without warning. So out of the blue, Lynn was rude to me. I don't know why. Out of the blue có nghĩa là bất ngờ, không báo trước. Bất ngờ, Lynn giận dữ với tôi. Tôi không hiểu tại sao.
Mylon, I hope you didn't get back at her. When one's angry, the other should be patient to avoid confrontation.
Mike nói, Mylon, tôi hy vọng cô không đốp lại. Khi một người nổi giận, người kia nên kiên nhẫn để tránh gây gổ. Well, I was so shocked I had no reaction, and she walked away immediately. Oh, tôi ngạc nhiên quá, không kịp có phản ứng, và cô ta quay lưng đi ngay.
I'm sorry. That was unpleasant. But who knows? Lynn may think again, and you two can be friends again.
Mike nói, tôi thấy đáng tiếc, thật là kém vui. Nhưng biết đâu Lynn suy nghĩ lại, và hai người lại thành bạn trở lại. I don't think that's possible. I didn't tell you, but Lynn had treated me unkindly a couple of times. This is the end of our friendship. Tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Tôi không nói với anh, chứ Lynn đã không tốt với tôi mấy lần. Tình bạn từ nay chấm dứt.
You want to say that the last incident is the last straw in your relationship with her?
Mike nói, cô muốn nói việc đó là the last straw trong liên hệ giữa hai người. The last straw? The last straw?
Yes. The last L-A-S-T, straw, S-T-R-A-W, in this context, doesn't refer to a dried grass stalk, but the latest in a series of undesirable events that make you feel you cannot tolerate a situation anymore.
Mike nói, phải. The last L-A-S-T, straw, S-T-R-A-W, ở đây không nói về cọng cỏ khô, mà nói về sự kiện sau cùng của một loạt sự kiện không tốt xảy ra, làm cô không chịu đựng được nữa. Yes, Lynn, out of the blue, seriously hurt my feelings, and that is the last straw. I don't think we'll be friends again. Đó, bất ngờ Lynn làm tôi rất buồn lòng, và đó là chuyện lần chót. Chắc là hết tình bạn. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Out of the blue, nghĩa là bất ngờ. Và the last straw, nghĩa là lần chót. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.